là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin mục điểm báo và bình luận quốc tế sẽ là phản ánh triển khai các hoạt động nhằm khuyến khích lan tỏa đọc sách trong cộng đồng dân cư tại tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình chuyên mục Thế giới đó đây sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những điều lý thú hấp dẫn vừa diễn ra trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, tỉnh Yên Bái đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình trọng điểm. Nên hết quý 1, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn tỉnh đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ. Để đạt mục tiêu tổng vốn đầu tư phát triển năm 2019 đạt 15.000 tỷ đồng, thời gian tới các sở ngành và các địa phương cần tiếp tục rà soát tiến độ, phương án thi công để điều chỉnh hợp lý, phù hợp, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chất lượng công trình, tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Những công trình nào không đáp ứng yêu cầu, các điều kiện thi công phải bổ sung thêm nhà thầu phụ để đảm bảo tiến độ đã phê duyệt.
Thực hiện đề án chung của Chính phủ về việc sáp nhập các xã chưa đạt 50% theo tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số, tỉnh Yên Bái sẽ sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã trong năm nay. Theo đó, tại huyện Trấn Yên sáp nhập xã Minh Tiến và xã Y Can, huyện Yên Bình sáp nhập xã Tích Cốc với xã Cảm Nhân, xã Văn Lãng và xã Văn Phú Thịnh. Thành phố Yên Bái sáp nhập xã Phúc Lộc và xã Giới Phiên, xã Văn Phú và xã Văn Tiến. Tại huyện Văn Yên sáp nhập xã Hoàng Thắng và xã Xuân Ái, xã Yên Hưng và xã Yên Thái. Cùng với đó, tỉnh cũng đã cho chủ trương điều chỉnh sáp nhập 6 xã, 1 thị trấn, nông trường của huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ, bao gồm các xã Phù Nham, Sơn A, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Thanh Lương, Thạch Lương và thị trấn nông trường Nghĩa Lộ để phát triển đô thị phù hợp theo quy hoạch của Trung ương và của tỉnh. Lập đề án xây dựng xã Sơn Thịnh thành thị trấn Sơn Thịnh.
Thưa quý vị và các bạn, Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa công bố dự án hỗ trợ tăng cường bảo quản lạnh trong vận chuyển vaccine tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam, tổng trị giá 600.000 đô la. Theo đó, Yên Bái sẽ là một trong 6 tỉnh phía Bắc được hỗ trợ theo dự án. Dự án tăng cường bảo quản lạnh trong vận chuyển vaccine tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam sử dụng công nghệ mới trong đóng gói bảo quản lạnh nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình vận chuyển, đặc biệt là đến các vùng sâu vùng xa. Dự án sẽ được triển khai trong 2 năm 2019-2020 tại 6 tỉnh phía Bắc, gồm Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Giang, Sơn La và Yên Bái, tập trung vào việc cung ứng các thùng lạnh để bảo quản vaccine theo công nghệ tiên tiến đã được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, dự án còn đào tạo tập huấn nhiều cán bộ thực hành bảo quản tốt vaccine trong dây chuyền lạnh. Việc đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất của chuỗi cung ứng lạnh cho vaccine sẽ góp phần tăng tỷ lệ tiêm chủng ở những khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh và ở những khu vực khó tiếp cận về mặt địa lý như vùng sâu, vùng xa trong cả nước.
Quý 1 năm 2019, tỷ lệ tiêm chủng vaccine đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn tỉnh đạt 11,8%, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do chuyển đổi từ vaccine Quinvasem sang vaccine Combify, đồng thời lịch tiêm tại 6 huyện, thị xã, thành phố bị hoãn lại do trùng vào đợt nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Cũng trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận 476 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm vaccine Combify, không có trường hợp nào phản ứng nặng sau tiêm. Tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu nhất nhằm phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Do đó, thời gian tới, ngành y tế Yên Bái sẽ tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu được tầm quan trọng của việc tiêm chủng và đưa con em đi tiêm đầy đủ, cung ứng đủ các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ nhằm đảm bảo an toàn trong chương trình tiêm chủng. Bên cạnh đó, người dân cũng cần nâng cao nhận thức, chủ động đi tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Thưa quý vị, từ năm 2012, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 100% kinh phí tiêm phòng dại cho người nghèo. Nhờ đó, số ca tử vong do bệnh đã giảm. Trong 3 tháng đầu năm 2019, 216 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ tiêm vaccine phơi nhiễm với bệnh dại. Hiện nay, chi phí cho một đợt tiêm phòng dại từ 2 đến 3 triệu đồng, tùy theo mức độ nghiêm trọng của vết cắn và cân nặng của người bệnh. Đây là một khoản chi phí lớn đối với người dân, đặc biệt là các hộ nghèo. Trước tình hình đó, từ năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra quyết định hỗ trợ kinh phí mua vaccine và huyết thanh để tiêm phòng dại miễn phí cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, các đối tượng là người nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ 100% chi phí tiêm phòng dại. Tỷ lệ tử vong do bệnh dại đã giảm đáng kể. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, ngành y tế đã triển khai 12 điểm tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và 8 trung tâm y tế huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.
3 tháng đầu năm nay trên địa bàn huyện Lục Yên đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 5 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 3 vụ nhưng đã giảm số người chết và bị thương. Quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với 319 trường hợp, tạm giữ 5 xe ô tô và 105 xe mô tô, tước giấy phép lái xe của 23 trường hợp. Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, các phòng ban chuyên môn của huyện đã tổ chức tuyên truyền giải tỏa hành lang khu vực trung tâm thị trấn Yên Thế, chợ ngã tư bệnh viện, ngã tư đường Trần Phú với tổng chiều dài 1,5 km. Vận động 29 hộ ký cam kết tháo dỡ lều lán tạm không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Cơ quan văn hóa truyền thông huyện đã tổ chức 10 buổi tuyên truyền lưu động, xây dựng 6 chuyên mục gồm 30 tin bài, tài liệu, tiểu phẩm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã vận động gần 40.000 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, tu sửa hàng chục km đường giao thông nông thôn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ vừa yêu cầu tỉnh An Giang hủy kết quả tuyển dụng và tiến hành thi lại, tuyển dụng lại, bố trí sắp xếp theo đúng quy trình đối với 43 trường hợp tuyển dụng và bổ nhiệm sai quy định giai đoạn 2010-2015. Việc hủy các quy định trước đó cho thấy có một thực tế, công tác tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ còn lỗ hổng. Để tránh trường hợp bổ nhiệm nhầm phải thu hồi quyết định trong tương lai, ông Vũ Đăng Minh, Chánh văn phòng người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết sẽ giám sát chặt chẽ công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, đặc biệt cần xây dựng một bộ tiêu chí về tiêu chuẩn chức danh, làm sao cho những ai tài hèn đức mọn thấy bộ tiêu chí ấy không muốn, không dám và không thể tiếp cận được, cũng như có tiền mà không thể mua được. Thứ hai là cơ chế tiến cử, đề cử phải gắn với trách nhiệm, phải trừng trị những người nào đề cử tiến cử bổ nhiệm nhầm người gây hậu quả nghiêm trọng. Đó là những khung hình phạt răn đe để những ai thấy được quyền lực nhà nước bắt nguồn từ nhân dân trao cho họ thì họ không thể lạm dụng để có thể vô tư bổ nhiệm nhầm cán bộ được. Hàng loạt vụ cháy tại các cơ sở sản xuất, nhà xưởng thời gian qua gây ra những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là thiệt hại về con người. Qua những vụ cháy trên bộc lộ rõ lỗ hổng trong công tác quản lý phòng cháy cháy ở cơ sở và rất cần có những biện pháp siết chặt công tác này. Nền kinh tế của đất nước đang phát triển mạnh mẽ là điều đáng mừng. Tuy nhiên, đi liền với đó đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý xã hội nói chung, quản lý phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất, nhà xưởng, kho cất trữ hàng hóa nói riêng. Một thực trạng phổ biến là các nhà xưởng sản xuất cất chứa hàng hóa nằm xen kẽ các khu dân cư. Những khu nhà xưởng này thường được xây dựng tận dụng tối đa diện tích đất vốn có hoặc xây kiểu nhà ống nên thiếu không gian để triển khai công tác chữa cháy khi có sự cố, an toàn cháy nổ rất ít được coi trọng. Để khắc phục tình trạng này đòi hỏi phải siết chặt công tác quản lý ở địa phương. Cùng với đó, cơ quan thực thi pháp luật cần thực hiện nghiêm chế tài xử phạt đối với các chủ cơ sở vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy. Cho đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã buộc thôi học nhiều thí sinh nằm trong diện danh sách 64 thí sinh gian lận điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 của tỉnh Hòa Bình. Theo phân tích từ các chuyên gia giáo dục, việc phanh phui và xử lý vi phạm gian lận thi cử ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La thời gian qua đã thể hiện cố gắng của những cơ quan có trách nhiệm trong việc đưa các mảng tối trong giáo dục ra ánh sáng. Đây chính là một cơ hội để tất cả chúng ta nhìn thẳng vào thực trạng giáo dục hiện nay, cũng như sự gian dối trong xã hội nói chung. Trong quá trình các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý những sai phạm thi cử, nhiều chuyên gia giáo dục cũng cho rằng nếu chỉ xử lý cán bộ ngành giáo dục vi phạm, thì e vẫn là sự bất công. Trong số các thí sinh gian lận điểm thi có không ít người là con em lãnh đạo các địa phương, do đó cần phải công khai danh tính của phụ huynh thí sinh gian lận điểm thi, cho dù người đó là quan chức để đảm bảo sự công bằng minh bạch, nếu không phần dọc phách sẽ mãi là hình thức. Hội Điện ảnh Việt Nam vừa tổ chức tổng kết công tác sáng tác điện ảnh truyền hình năm 2018 với nhiều hoạt động thiết thực. Có thể nói với cái nhìn tích cực, điện ảnh Việt Nam 10 năm qua đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Tuy nhiên, sau 10 năm xã hội hóa, bên cạnh những cái được, điện ảnh Việt Nam cũng bộc lộ ra nhiều cái mất, khiến những người làm điện ảnh phải suy nghĩ. Từ khi nhà nước nhường sân chơi điện ảnh cho các nhà làm phim tư nhân, cũng là lúc những bộ phim mang đề tài lịch sử, văn hóa dân tộc, những bộ phim phản ánh những vấn đề nóng bỏng của xã hội như tham nhũng, phê phán, sự suy thoái đạo đức ngày càng thưa dần. Theo báo Nhân dân, sự năng động của những nhà sản xuất phim tư nhân là điều đáng khích lệ. Tuy nhiên, nếu điện ảnh Việt Nam chỉ nằm trong tay các nhà sản xuất tư nhân, thì về lâu dài điện ảnh Việt Nam sẽ tự đánh mất chính mình. Chính vì thế, việc thành lập quỹ hỗ trợ điện ảnh là cần thiết. Từ đó, nhà nước có thể hỗ trợ, đầu tư cho những bộ phim nghệ thuật, nhiều tìm tòi sáng tạo. Qua đó định hướng thẩm mỹ và bổ sung nhiều dinh dưỡng cho tâm hồn người Việt, nhất là đối với người trẻ. Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này sự kiện nổi bật của khu vực Đông Nam Á là cuộc bầu cử tại Indonesia. Đương kim Tổng thống Joko Widodo đang chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử mà kết quả cuối cùng được công bố trong tháng 5 tới. Song phía trước là những thách thức không nhỏ sau một cuộc đua tranh quyết liệt. Phát biểu trước đám đông những người ủng hộ và các phóng viên ở nhà hát Jakarta, thủ đô Jakarta ngày 18 tháng 4, Tổng thống Indonesia Widodo đã kêu gọi người dân đoàn kết sau cuộc bầu cử tổng thống, chứng kiến màn đối đầu đầy căng thẳng giữa ông và đối thủ Subianto. Đương kim Tổng thống Indonesia cũng kêu gọi tất cả các bên chờ đợi kết quả của kiểm phiếu chính thức cuối cùng của Ủy ban Bầu cử Tổng hợp theo dự định được công bố vào tháng 5 tới. Do kết quả chính thức chưa được Ủy ban Bầu cử công bố nên hiện có những nhìn nhận khác nhau về kết quả ban đầu của cuộc tổng tuyển cử ngày 17 tháng 4. Những kết quả mới nhất sau cuộc bầu cử cho thấy Tổng thống Widodo đang dẫn trước đối thủ là ứng cử viên Subianto với khoảng cách trung bình 7-10%. Trong khi đó, ứng cử viên Subianto lại tuyên bố ông đang dẫn đầu cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia. Ông Prabowo Subianto còn cho rằng các cuộc kết quả thăm dò là thiên vị với mục đích gây hoang mang dư luận. Cả Tổng thống Widodo và ứng cử viên Prabowo cùng kêu gọi cử tri, người dân Indonesia bình tĩnh chờ đợi kết quả chính thức được công bố, trong khi Tổng thống cho rằng cần kiên nhẫn và chờ đợi sự tổng hợp phiếu bầu chính thức của Ủy ban bầu cử. Ông Prabowo cũng khuyến khích những người ủng hộ mình bảo vệ các thùng phiếu và tránh manh động. Dù kết quả chính thức của cuộc tổng tuyển cử tại Indonesia thế nào, thì người giành chiến thắng cũng phải đối mặt với những thách thức chung sau bầu cử. Trong đó thách thức lớn nhất là làm sao hàn gắn những vết rạn nứt, đồng thời củng cố đoàn kết tại đất nước có gần 270 triệu dân này. Có thể nói, Indonesia vừa trải qua một cuộc chạy đua tranh cử quyết liệt và xít sao giữa các chính đảng và hàng chục nghìn ứng cử viên, trong đó tâm điểm là Tổng thống Widodo và đối thủ Subianto. Chiến dịch chạy đua tranh cử ít nhiều cũng gây ra những chia rẽ và rạn nứt nhất định giữa các lực lượng chính trị cũng như trong xã hội. Người đang chiếm ưu thế là đương kim Tổng thống Widodo trong trường hợp tái đắc cử. Bên cạnh việc phải nhanh chóng vượt qua thách thức lớn trên cũng phải bắt tay ngay và giải quyết vấn đề lớn mà đất nước Indonesia đang phải đối mặt. Thành tựu lớn trong nhiệm kỳ vừa qua song rất có thể trở thành thách thức không nhỏ với ông Widodo nếu tái đắc cử. Đó là duy trì đà tăng trưởng kinh tế ở mức trên 5%. Bên cạnh đó, việc huy động được nguồn vốn hơn 300 tỷ đô la Mỹ đã giúp cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng của đất nước Indonesia, có hơn 17.000 hòn đảo. Tuy nhiên, nay ông Widodo có thể phải giải quyết nợ nước ngoài gia tăng và sự phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, do các dự án hạ tầng khá đắt đỏ. Mục tiêu của ông Widodo trong 5 năm tới biến Indonesia thành một cường quốc sản xuất để giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa thô cũng không hề dễ dàng. Trước khi kết quả bầu cử được công bố, chính quyền Jakarta cũng phải đảm bảo rằng sự chia rẽ và tranh cãi xung quanh cuộc bầu cử này sẽ không biến thành xung đột và bạo lực, điều sẽ gây tổn hại rất lớn cho sự ổn định và phát triển mà Indonesia sẽ mất rất nhiều nỗ lực và thời gian để thực hiện.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thực hiện quyết định 284 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam, tỉnh Yên Bái đã đổi mới công tác tổ chức theo từng năm cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Để Ngày sách Việt Nam lan tỏa trong đời sống văn hóa cộng đồng, qua đó đã tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của xã hội về ý nghĩa, giá trị của sách và việc đọc sách trong đời sống, đồng thời tạo sức lan tỏa tới các địa phương, cơ sở, trường học và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú, hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Nhân Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 2019, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
Đều đặn hai lần mỗi tuần tranh thủ thời gian rảnh rỗi, em Trần Thị Linh Hương, học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái lại đến phòng đọc sách thiếu nhi, thư viện tỉnh Yên Bái để tìm mượn các loại sách tham khảo, bổ trợ thêm kiến thức, đặc biệt là các sách văn học. Với gần 60.000 bản sách giáo khoa, truyện tranh các loại, phòng đọc sách thiếu nhi giúp Hương cùng các bạn nhỏ dễ dàng tìm được cuốn sách mà mình mong muốn. Thói quen đọc sách đã tạo cho Hương nhiều cảm xúc, nhiều điều thú vị và những kiến thức quan trọng bổ ích. Em Hương hào hứng nói.
Khi đến thư viện thì có rất nhiều kiến thức để cho em học hỏi, bởi vì ở đây có rất nhiều văn bản để em có thể tìm hiểu để trao dồi kiến thức về văn học của mình. Để em đến lúc mà khi em làm văn thì em có thể có kiến thức và viết thật là thích thú hơn.
Nhằm giữ gìn, phát huy văn hóa đọc mang đến không gian văn hóa lành mạnh bổ ích, tạo cầu nối chặt chẽ giữa sách và độc giả, Thư viện tỉnh đã quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cũng như thay đổi phương pháp truyền tải thông tin, tạo say mê cho bạn đọc ở mọi lứa tuổi. Nhất là từ năm 2014 đến nay, khi tỉnh Yên Bái tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam, số lượng bạn đọc đến Thư viện tỉnh ngày một đông, đặc biệt là vào dịp hè. Trung bình mỗi ngày, Thư viện tỉnh Yên Bái phục vụ hàng trăm lượt bạn đọc. Chỉ với 10.000 đồng làm thẻ thư viện một năm, các em học sinh có thể thoải mái đọc sách tại thư viện trong thời gian từ 2 giờ đến 4 giờ mỗi ngày để nâng cao tri thức cho mình. Em Đào Tuấn Dũng, học sinh lớp 3, trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Em rất hay thường xuyên đến thư viện những lúc rảnh của em, và em hay thường đến lúc thứ sáu hàng tuần. Và em thỉnh thoảng em sẽ đọc truyện tranh để giải trí, còn bình thường em sẽ tìm những quyển về khoa học để đọc để mở mang kiến thức ạ. Em thấy là nếu mình đọc sách thì cũng có thể mở mang được kiến thức. Ở trên điện thoại, trên mạng xã hội thì cũng có rất nhiều thông tin, nhưng em thấy rằng đọc sách thì nó vui hơn và nó phong phú và thư giãn đầu óc của mình hơn. Còn nếu mà mình xem trên thiết bị điện tử thì nó xem lâu nó sẽ cảm thấy mệt.
Đặc biệt, sau 5 năm triển khai phát động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam, hầu hết các thư viện trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức trưng bày sách với nhiều hình thức đa dạng phong phú, đồng thời mở rộng không gian văn hóa đọc ngoài thư viện, giúp học sinh hứng thú hơn với việc đọc sách. Với đặc thù là trường chuyên biệt đào tạo học sinh các dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, năm học 2018-2019. Thư viện trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái đã phục vụ nhu cầu đọc sách của trên 400 học sinh ở các khối lớp. Thư viện đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cùng trên 20.000 bản sách được chia làm 3 khu vực, gồm sách giáo khoa, sách nghiệp vụ và sách tham khảo. Nhờ đó, qua hàng năm, chất lượng dạy và học của trường đều tăng, với trên 50% học sinh có học lực khá và giỏi. Em Phạm Đình Phúc, học sinh lớp 10A, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái cho hay.
Em thường đến thư viện đọc sách vào những thời gian rảnh buổi chiều ạ. Những lúc em có đi học về hoặc là buổi chiều trong những tiết tự học, em có thể xuống đây mượn sách đây và đọc ạ. Em thì em rất là yêu thích đọc sách ạ, bởi vì là sách nó cung cấp cho em rất là nhiều kiến thức bổ ích. Ngoài sách vở trên lớp thì em có thể đọc tham khảo những quyển sách nâng cao khác và mở rộng kiến thức của mình hơn ạ. Theo quan điểm của em thì là việc tìm hiểu những thông tin kiến thức ở trên mạng thì là cũng rất là tốt, nhưng tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải rèn luyện việc đọc sách ạ, bởi vì đó là cái truyền thống quý báu của chúng ta. Và việc đọc sách thì ngoài việc giúp chúng ta nâng cao kiến thức thì nó còn giúp ta tìm hiểu được nhiều cái hay.
Bà Tô Tú Anh, cán bộ thư viện trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Hàng năm thì thư viện nhà trường là xây dựng một cái kế hoạch hoạt động của thư viện và làm tốt cái công tác tham mưu cho ban giám hiệu nhà trường cũng như là cấp ủy nhà trường. Cái thứ hai là cái tác nghiệp về cái chuyên môn trong công tác hoạt động thư viện, ví dụ như là xây dựng một cái kho sách thật là gọn gàng, khoa học và sắp xếp sách là theo đúng cái nghiệp vụ chuyên môn. Thứ hai nữa là cái giờ giấc mở cửa và cái xây dựng một cái đối với thư viện trường dân tộc của nội trú thì ngoài cái phục vụ sách theo cái hình thức truyền thống thì thư viện nhà trường cũng có xây dựng cái phần mềm của thư viện để nhằm cái mục đích là quản lý cái vốn tài liệu cũng như là cái công tác phục vụ bạn đọc được nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đấy. Và xây dựng một cái hệ thống sổ sách thư viện, đấy, sổ sách hệ thống thư viện và cái bộ máy tra cứu hướng dẫn các em cái cách là sử dụng cái bộ máy tra cứu này để các em tìm đọc sách.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái có một hệ thống phục vụ văn hóa đọc rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, bao gồm hệ thống phát hành sách với đơn vị chủ lực của tỉnh là Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học, hệ thống thư viện cấp tỉnh, cấp huyện và trên 150 thư viện trường học, hệ thống bưu điện phát hành sách báo cấp tỉnh, cấp huyện cùng 150 điểm bưu điện văn hóa xã đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đọc, xem, mua sách báo của người dân trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam theo quyết định 284 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2014 đến nay, tỉnh Yên Bái đã tổ chức 5 đợt phát động với 30 gian trưng bày, giới thiệu trên 47.000 cuốn sách, báo, truyện, tạp chí các loại và một số đồ dùng học sinh, thu hút hàng vạn học sinh, phụ huynh và người dân tham gia. Đồng thời tổ chức 3 cuộc thi vẽ tranh, xếp sách nghệ thuật, kể chuyện theo sách và tọa đàm về văn học Yên Bái. Triển khai chương trình quyên góp trao tặng sách, thu gom sách trên địa bàn tỉnh để giúp học sinh vùng cao được thường xuyên đọc sách hơn. Riêng năm 2018, chương trình đã nhận được trên 80 triệu đồng tiền mặt, 41.500 cuốn sách, tài liệu, ấn phẩm cùng nhiều đồ dùng khác. Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng, việc phát động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam không chỉ tạo sự lan tỏa văn hóa đọc sách cho các thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, mà còn triển khai sâu rộng tới các cơ quan đơn vị, đoàn thể, thôn, bản, tổ dân phố và các tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Quốc Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái nói.
Để tiếp tục duy trì và phát triển cái Ngày sách Việt Nam, thì chúng tôi thấy rằng là
cũng cần phải có một cái sự phối hợp hết sức chặt chẽ của các cấp các ngành, đặc biệt là của ngành thông tin và truyền thông với ngành văn hóa, thể thao và du lịch, để làm sao mà vừa kết hợp cái thực hiện quyết định 284 của Thủ tướng Chính phủ về ngày sách Việt Nam với cái việc thực hiện đề án xây dựng văn hóa đọc của tỉnh Yên Bái cũng như là của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bên cạnh đó thì cũng cần phải hết sức quan tâm đến cái công tác thông tin tuyên truyền. Cái việc tuyên truyền để làm sao mà tất cả những cái lãnh đạo của các cơ quan, của các cấp các ngành có cái sự quan tâm ủng hộ phong trào đọc. Trong đó thì ngoài cái việc mà định hướng giúp cho người dân nâng cao nhận thức để tìm đến cái việc đọc sách thì cần phải có cái sự đầu tư về hệ thống trang thiết bị cơ sở vật chất. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thấy rằng là hết sức quan tâm đến cái việc mà hướng dẫn giúp đỡ để làm sao mà các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các em học sinh, ngoài cái việc đọc sách giấy thì cũng cần phải có cái kiến thức, kỹ năng để mà tham gia vào cái việc và khai thác các cái kho sách ở trên mạng.
Xác định phát triển phong trào đọc sách là nâng cao dân trí, phát triển con người, do đó để tạo được sức lan tỏa trong việc xây dựng văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, mỗi gia đình và cá nhân cần tạo thói quen đọc sách hàng ngày để nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, từ đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa xã hội lành mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin hấp dẫn trong chuyên mục Thế giới đó đây. Công khai giao bán hóa thạch khủng long độc đáo nhất thế giới giá gần 70 tỷ. Các nhà cổ sinh vật học đã chỉ trích một người đàn ông ngang nhiên giao bán bộ xương của khủng long trị giá 2,95 triệu đô, gần 70 tỷ đồng trên mạng xã hội. Con khủng long này ước tính đã chết lúc 4 tuổi, có thân hình dài khoảng 4,6 mét, hộp sọ dài hơn 53 cm. Đang nói có khả năng đây là bộ hóa thạch của khủng long còn non duy nhất trên thế giới. Thợ săn hóa thạch Doric đã sở hữu bộ xương 68 triệu năm tuổi lần đầu tiên được khai quật vào năm 2013 tại Montana. Sau đó, Doric đã cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Đại học Kansas mượn bộ hóa thạch từ năm 2017. Tuy nhiên, Hiệp hội Cổ sinh vật học xương sống vừa đưa ra một bức thư bày tỏ lo ngại rằng các nhà khoa học sẽ không còn được nghiên cứu hóa thạch này và chỉ trích Doric vì đã cố gắng lợi dụng bảo tàng để bán bộ hóa thạch của mình. Các bảo tàng hiếm khi có đủ ngân sách để mua các mẫu vật tư nhân ngày càng đắt đỏ. Do đó, hóa thạch thậm chí ngày càng ít đi có khả năng được bảo tàng sở hữu vĩnh viễn. Ông Doric hy vọng sẽ bán được bộ hóa thạch với giá 2,95 triệu đô của mình. Ông Doric cho biết đây không phải lần đầu tiên ông bị cộng đồng khoa học chỉ trích về giao bán hóa thạch. Năm 1999, ông đã tìm cách bán bộ xương khủng long khác với giá 5,8 triệu đô và không thành công. Ông nói rằng ông muốn bộ xương khủng long còn non này được nghiên cứu ngay cả khi nó thuộc về một nhà sưu tập người giàu có.
Nhật Bản giới thiệu mì gói với gia vị bụi vàng nguyên chất. Mới đây, một công ty Nhật Bản đã thêm vào các món gói mì ăn liền một loại gia vị hết sức đặc biệt khiến khách hàng không khỏi kinh ngạc. Công ty Pieong đã giới thiệu món mì sốt yakisoba với bụi vàng nguyên chất. Theo hướng dẫn chi tiết, việc chuẩn bị món mì này khá giống với cách làm mì yakisoba ăn liền thông thường, chỉ trừ việc rắc thêm gói gia vị bụi vàng sau đó. Bên trong gói mì chứa đầy đủ các loại gia vị cơ bản, tuy nhiên có thêm gia vị đặc biệt là bột vàng nguyên chất. Phiên bản mì gói yakisoba bụi vàng của công ty là một phiên bản có giới hạn. Tuy vậy, khách hàng có thể mua sản phẩm này tại hầu hết các siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên khắp Nhật Bản. Một gói mì bụi vàng có giá 250 yên, 52.000 đồng. Sản phẩm mì gói này cũng có hầu hết mọi gia vị trong một gói yakisoba loại thường, có đủ các loại gia vị ăn kèm, rau củ khô và nước sốt. Kể từ khi được bày bán rộng rãi, món mì này đã gây ra nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng đây là một ý tưởng hết sức thú vị và sáng tạo. Một số người khác thì cho rằng hương vị của món ăn chẳng khác gì yakisoba ăn liền bình thường và quá là lãng phí cho một gói bột vàng ít ỏi như vậy.
25 tuổi kiếm 2 tỷ trong 8 tháng nhờ ăn hàng tấn thức ăn. Có rất nhiều phương pháp kiếm tiền trên YouTube như quay video, chơi game, giới thiệu sản phẩm hoặc dạy làm đẹp, phối đồ thời trang. Tuy nhiên đối với Kim Thai, 25 tuổi, cô chỉ cần ăn một cách điên cuồng. Mukbang là một nghệ thuật Hàn Quốc chỉ công việc vừa ăn vừa ghi hình. Người làm nghề này thường ăn rất nhiều và trông hết sức ngon miệng. Kim Thai là một cô gái theo đuổi công việc kỳ lạ đó. Cô ra mắt kênh YouTube chuyên về ăn uống của mình cách đây 8 tháng và kiếm được một khoản tiền không nhỏ chỉ nhờ việc ăn, ăn và ăn trước máy quay. Sự hấp dẫn của các video được cho là đến từ hiệu ứng cảm giác mà người ăn mang lại. Ví dụ Kim Thai có thể ăn một số thức ăn lạ, vừa ngon lành, vừa mô tả cảm nhận của mình, hoặc cô cũng có thể ăn những thức ăn quen thuộc với số lượng lớn và không hề ngừng nghỉ. Cô nói dù người xem nghĩ bất cứ điều gì, tôi nhận ra rằng không phải ai xem những video của tôi cũng có cảm giác tương tự nhau. Tôi để ở đây và truyền bá tình yêu thông qua ẩm thực. Hiện tại kênh YouTube của cô Kim đã có hơn 200.000 người đăng ký theo dõi, cho phép cô kiếm được mức lương đạt ngưỡng 6 con số từ lượt xem cũng như quảng cáo và tài trợ từ các thương hiệu. Kim cho biết trước đây cô từng làm ở mảng truyền thông xã hội cho một thương hiệu làm đẹp có tiếng, nhưng kể từ khi nhận ra tiềm năng ở việc đăng video ăn uống lên YouTube, Kim đã nghỉ hẳn công việc truyền thông xã hội và tập trung hoàn toàn vào các video. Cô nói thêm đây là một quyết định hết sức khó khăn, một bước nhảy vọt trong cuộc đời tôi. Nhưng khi nhìn lại tôi thấy rất vui vì đã làm theo trái tim mình. Biết được video của mình là thứ mà nhiều người mong đợi cũng giúp nhắc nhở tôi vì lý do bắt đầu.
Bị thanh sắt đâm xuyên đầu vẫn tỉnh táo như thường. Thanh niên Bahe, 21 tuổi, đang làm công việc sửa chữa ở Ấn Độ, bị một thanh sắt đâm xuyên đầu. Nhưng anh đã sống sót một cách thần kỳ khi bị một vết thương kinh khủng như vậy. Bahe khi đó đang làm công việc sửa chữa tại một công trường xây dựng thì trượt chân ngã xuống giếng và bị thanh sắt đâm xuyên qua từ phần đỉnh đầu xuống đến thái dương. Thanh niên này được đưa vào bệnh viện khẩn cấp. Nhóm các chuyên gia phẫu thuật thần kinh đã trải qua ca phẫu thuật 90 phút để gỡ được thanh sắt ra khỏi đầu của anh. Trong suốt ca phẫu thuật, anh được gây mê. Điều đáng nói là ca phẫu thuật thành công mà bệnh nhân không phải chịu bất cứ tổn thương vĩnh viễn nào. Theo các bác sĩ, các phần quan trọng của bộ não vẫn không bị ảnh hưởng. Thanh sắt trượt qua phần mạch máu chính có tác dụng nuôi não. Hiện Bahe vẫn đang nằm viện để các bác sĩ theo dõi thêm.
Ca sĩ hát liền 106 giờ không nghỉ để phá kỷ lục thế giới. Nam ca sĩ Carlos đến từ Dominica đã vô cùng gắng sức hát trong suốt hơn 106 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, những nỗ lực phá kỷ lục thế giới của Carlos lại đổ sông đổ bể chỉ vì một thiếu sót đáng tiếc. Cụ thể, Carlos đã trình diễn hơn 5.000 bài hát với mong muốn phá vỡ kỷ lục Guinness của một ca sĩ người Ấn Độ khi hát 105 giờ liên tục vào năm 2012. Trên thực tế, thì Carlos đã trình diễn kéo dài suốt 5 ngày trời và đồng hồ bấm giờ cho thấy giọng ca người Dominica đã hát được 106,7 giờ đồng hồ. Hơn 1 giờ so với kỷ lục cũ. Tuy nhiên, đại diện của Tổ chức Guinness Thế giới không công nhận kỷ lục của ca sĩ này do xác định Carlos đã không tuân thủ quy định nghiêm ngặt của ban tổ chức. Theo đó, nam ca sĩ đã nghỉ đến 2 phút giữa các bài hát, mặc dù quy định của kỷ lục Guinness đã ghi rõ người biểu diễn chỉ được phép nghỉ 30 giây. Carlos cũng đành thừa nhận mình có nghỉ giải lao lâu hơn một chút, nhưng nam ca sĩ cho biết rằng đã có lúc anh chuyển từ bài hát này sang bài hát khác ngay lập tức để bù đắp lại. Dĩ nhiên, lời giải thích của Carlos không được chấp nhận. Và đây là lần thứ 2 Carlos thất bại trong việc phá kỷ lục thế giới. Hồi năm 2016, giọng ca đến từ Dominica đã thử gắng sức nhưng cũng không thành công. Anh nói tôi đã cho Guinness thêm 6.420 giây, vậy mà họ lại lấy đi kỷ lục của tôi chỉ vì hơn 30 giây giữa một bài hát. Nam ca sĩ người Dominica cũng khẳng định các nhân viên Guinness đã quá nguyên tắc và khuyến nghị họ nên hiểu rằng anh là một con người chứ không phải một cỗ máy.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Thế giới đó đây, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.